Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng muốn cảm ơn cha vì Ngài đã xác nhận tất cả chúng ta lần trước tế lễ. Thực sự là con đường nữa chuẩn bị để đón Chúa tái lâm. Anh em có thể tưởng tượng được xem tất cả các tín đồ có thể trải nghiệm được đấng Christ trong mọi cái tình huống của cuộc đời. Hoặc là các cụ lễ thức ăn, cụ lễ thiêu hòa bình, cụ lễ dơ qua dơ lại, cụ lễ chuộc tội lỗi, cụ lễ chuộc sự vấp phạm. Và đã hiến dâng mình cho chương trình của Chúa. Anh em hãy tự phán đoán xét phải không? Đó là con đường thực tiễn để chuẩn bị cho Chúa, thay vì nghe một cái bài giảng mỗi chủ nhật rồi họ đi về nhà. Tôi không, anh em hãy tự xem, chứ tôi không có muốn thuyết phục anh em. Đó không phải là con đường của chúng ta. Đó không phải là sự phát minh của chúng ta. Đó chính là con đường của Đức Chúa Trời. Đó con đường của chức tế lễ. Nếu mà trong chúng ta, mỗi người trong chúng ta sẵn sàng, chuẩn bị. Và mỗi chúng ta, dân của lễ có hiện những lễ với hiện thực của đấng Christ cho cha, thì có một anh em tên là Adam, anh John So hỏi Adam có phải là cái con đường của Chúa không, anh em có thể chỉ cho tôi con đường khác tốt hơn nữa hay không? Christian, em có con đường nào khác tốt hơn không? Tôi rất mở lòng. Nếu mà anh em có một cái đề nghị tốt hơn, thì tôi cũng muốn tiếp nhận. Nhưng nó phải đúng theo Kinh Thánh. Nó phải đúng là con đường mà Đức Chúa Trời bày tỏ, chứ phải theo cái quan niệm của anh em. Hay là chúng ta muốn quay trở lại với truyền thống? Dù truyền thống mà chúng ta chỉ có hát, rồi mọi người cầu nguyện, rồi sau đó có một cầu nguyện với tất cả mọi người, có một mục sư giảng, rồi sau đó đi về nhà. Chúa được điều gì? Anh em hãy tự hỏi. Rồi chúng ta được gì? Cho nên chúng ta, anh em đã trải qua nhiều cái nhóm rồi tới đây. Anh em có thể so sánh xem con đường nào anh em muốn đi. Đó không phải là con đường của chúng ta. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn làm. Đó là chương trình của Ngài. Cho nên tôi hy vọng tất cả các thánh đồ qua buổi nhóm hôm nay ý thức được ngợi khen Chúa. Cho nên tôi ngợi khen cha và tôi thờ phượng cha và dâng cho cha sự tôn kính vì cha để bày tỏ chúng ta con đường của cha. Đó không phải là con đường trong tất cả các nhiều con đường khác, nhưng mà đó là con đường duy nhất của Chúa dành cho tất cả từ ngay ban đầu. Và qua con đường này chúng ta được biến đổi theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là Đấng Christ. Sau đó Đức Chúa Trời có thực hiện được kế hoạch của Ngài. Ngợi khen Chúa. Thật đơn giản. Nhưng mà cần sự cộng tác của chúng ta. tất cả mọi người đều có tham gia được. Và mọi người theo kinh nghiệm của mình, theo mức độ ban cho của Đấng Christ, không ai bắt buộc. Hay anh em chỉ muốn đến rồi nghe một mục sư giảng rồi sau đó đi về nhà. Hãy xem trong sự thờ phượng thật mà cha đã tìm kiếm từ lâu. Không ai để ý đến. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy là tất cả mọi người đều có thể dâng gì cho cha được. Anh em có cần phải đi học thần học để mới dâng gì cho cha được không? Không. Sarah, em đi học trường được học nào để trải nghiệm Đấng Christ vậy? Anh em muốn đi học ở đâu? Nó chỉ liên quan tới mối quan hệ thằng sống với đứng sống động với Đấng Christ thôi. Cho nên Phaolô nói tôi muốn quen biết Ngài chứ không phải là biết Kinh Thánh. Ngài là một con người, một đấng sống. Người Do Thái lúc đó để hiểu Kinh Thánh, để thông biết Kinh Thánh như người Pharisee, thầy thông giáo, thầy tế lễ thượng phẩm, họ tất cả là đều biết Kinh Thánh, nhưng mà họ không nhận ra biết con Chúa là đấng sống. Chúa đã hiện ra trước mặt họ, nhưng mà họ hỏi là Ngài là ai vậy? Họ đã không nhận ra Ngài, còn họ còn loại bỏ Ngài nữa, đã đóng đinh Ngài. Và hôm nay chúng ta bởi trải nghiệm tuyệt vời với Đấng Christ, sự giàu có của Đấng Christ ở trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận biết Ngài. Và quyền năng phục sinh của Chúa chiến thắng được sự chết và sẵn sàng thông công giữ phần vào sự chịu khổ của Chúa. Và đã được đồng nhất với sự chết của Chúa. Nếu đó không phải là con đường tốt nhất và con đường duy nhất, thì tôi không biết rằng chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị. Ở trong hội nghị này, chúng ta biết Đấng Christ sắp đến, tất cả biết là Đấng Christ sắp đến, nhưng mà chúng ta làm gì để chuẩn bị, để chúng ta được sự trưởng thành hoàn toàn, để chúng ta được đắc thắng, không chỉ là người tin Chúa mà còn là người đắc thắng, để chúng ta trở thành trái đầu mùa, để chúng ta được đổ đầy bởi sự đầy dẫy của Đấng Christ. Nếu không phải trải nghiệm trong đời sống hàng ngày với Đấng Christ, thì sao chúng ta đạt được? Anh em hãy tự phán đoán về con đường này, xem nó có phải là, nếu anh em không đồng ý việc đồng ý đây con đường Chúa, thì anh em cũng không nhận ra đây là con đường tuyệt vời, phải không? Đó thực sự là con đường duy nhất. Điều tôi rất là ấn tượng, ngợi khen Chúa. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm. Một người nhỏ đây, ít người đây thôi. Chúng ta không phải là 2.000 người hay 200 người. Nhưng mà có đầy đủ, có nhiều dân tộc, nhiều tiếng nói đều tham dự ở đây. Có lẽ không phải là tất cả các nước, nhưng mà rất là nhiều nước ở đây. Và tất cả chúng ta đều là một trong Đấng Christ, không có sự khác biệt. Không có người Hy Lạp, không có người Do Thái, không có người Đức, không có người Mỹ. Tất cả chúng ta là một ở trong Đấng Christ. đó chính là hiện thực của người mới. Tôi muốn đọc ở trong Khải Huyền 5. Các thiên sứ hát một bài ca mới ra. Câu 9, Khải Huyền 5 câu 9. Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Về Ngài đã chịu chết, chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Chúng ta thấy được ở đây, ở trong hội nghị ở đây, từ Nigeria cũng có anh em tới, Ấn Độ, Đức, từ Hàn Quốc, từ Mỹ, Rumani, Bulgari, tất cả chúng ta đều ở đây, ngợi khen Chúa. Và chúng ta có vấn đề với nhau không? Không. Và mục tiêu chúng ta đến với nhau ở đây là gì? Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta và những người đã trị vì trên trời, trên thiên đàng. Không phải trị vì trên mặt đất. Thật là rõ ràng, đơn giản và ngắn gọn, đầy đủ. Đức Chúa Trời cũng đơn giản. Ngài luôn đi, chúng ta hay nói vòng vòng. Chúng ta cứ đi năm, ta đã từng đi 50 năm trong sa mạc mới chưa, mà không về đích được. Còn Chúa đi thẳng về đích luôn. Chúa là giúp chúng ta để đổ huyết ra để cứu chuộc, và Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành vương quốc các thầy tế lễ để chúng ta cùng trị vì với Ngài ở trên đất. Nếu chúng ta đọc và thấy điều này thì chúng ta thấy chúng ta đã thấy sự ứng nghiệm của sáng thế ký 1, chương trình của Đức Chúa Trời với con loài người là chúng ta phải cai trị với Chúa. Ngợi khen Chúa. Thật là đơn giản. Như vậy không tốt sao? Chúng ta có phức tạp không? Nó không có phức tạp. Đó không phải là thần học riêng của chúng ta. Chúng ta không phải là các nhà thần học. Chúng ta cũng không có nghĩ ra. Ai có thể nghĩ ra được? Chúng ta không có khôn ngoan nổi mà ta nghĩ cái con đường này. Nhưng chúng ta có thể làm chứng rằng từ năm 2014, khi Đức Chúa Trời bày tỏ vương quốc của Ngài, hôm qua chúng ta đã thấy về cái hình ảnh về vương quốc của Đức Chúa Trời. Từ lúc đó, Đức Chúa Trời đã ban gánh nặng về Giăng 4:4. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng thật. Có lẽ anh em và tôi không tìm kiếm, nhưng mà Đức Chúa Trời đã tìm kiếm những người thờ phượng thật như vậy. Nếu mà Đức Chúa Trời tìm kiếm thì tôi phải nói amen. Chúng ta thờ phượng Ngài, nhưng mà phải đúng theo cách của Ngài, nếu không Ngài không chấp nhận. Ngợi khen Chúa. Và con đường chính là con đường chức tế lễ. Tôi không cần phải thuyết phục anh em. Anh em có thể làm chứng điều đó. Tôi đã được thuyết phục khi mà tôi thấy những qua những kinh nghiệm sống động để lân dân của lễ cho cha. Anh em đã thuyết phục tôi qua những cuộc lễ đó. Nếu nó không phải là con đường thì tôi không biết là còn có kế hoạch nào khác, con đường nào khác nữa không. Lời khen Chúa. Chúng ta dâng cho Cha mọi sự tôn kính mà tôi tin rằng Cha họ thỏa mãn như vậy đó. Cha sẽ nói là cuối cùng ta đã có sự thờ phượng thật. Có thể không không phải tất cả dân của ta làm, nhưng mà cũng có một phần thiểu số dân sót. Cho nên chúng ta hiểu được tại sao cha đòi hỏi điều đó ở ta. Tại vì chúng ta mà Cha yêu cầu chúng ta làm điều đó. Vì không có gì có thể cứu chúng ta đến toàn vẹn được ngoài được chúng ta trải nghiệm đứng Christ. Chúng ta nói về thân thể đứng Christ, nhưng mà Phaolô nói đó là sự đổ đầy của tất cả mọi điều. Mà chúng ta được đổ đầy bởi điều gì? Bởi thần học hay bởi lý thuyết, bởi hiểu biết? Nhưng mà không phải, đó là sự đổ đầy của chính đấng Christ bởi con người của Ngài. Làm thế nào chúng bởi nghe bài giảng thì không hiểu biết về kinh thánh thì không thể nào được. Nhưng bởi con người của Ngài, bởi hiện thực về sự sống của đấng Christ. Khi Chúa sống trên trái đất này, Phaolô nói rằng ở trong Ngài có đầy đủ mọi hiểu biết. Không phải có sự đổ đầy bản tính của Đức Chúa Trời, có một sự đổ đầy của Đức Chúa Trời ở trong con người của Chúa Giêsu. Chúng ta càng cùng trải nghiệm được đấng Christ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta đến với nhau thì chúng ta thấy sự đổ đầy của tất cả mọi sự đổ đầy của đấng Christ. Ngợi khen Chúa.